Thứ bảy sau lễ cho, chủ đề, lòng thương xót quan trọng hơn việc giữ luật. Luật lệ làm ra là cho lợi ích của con người. Nói cách khác, vì lợi ích của con người nên mới có những luật lệ để bảo vệ những lợi ích này. Vì thế, sống tinh thần của luật lệ quan trọng hơn sống vụ luật. Nếu phải vi phạm luật lệ để cứu người, một người có bổn phận phải làm như thế. Trong 3 năm rao giảng của Chúa Giê-xu, đa số những vụ xung đột giữa Ngài và các biệt phái cùng các kinh sư xoay quanh nguyên lý này. Các bài đọc hôm nay cũng đặt trọng tâm trên nguyên lý này. Trong bài đọc 1, Thiên tri Sa-i-a nhấn mạnh đến lòng thương xót, biểu lộ qua sự giúp đỡ những người yếu kém hơn là vụ hình thức bên ngoài. Trong phúc âm, các biệt phái và các kinh sư trách Chúa Giê-xu và các môn đệ đã ăn uống, làm bạn với những người thu thuế tội lỗi. Chúa Giê-xu sửa sai và nhắc khéo cho họ biết, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Bài đọc 1. Sống mối liên hệ với con người và với Thiên Chúa. Thứ nhất, việc ăn chay đúng nghĩa. Lý do chính tại sao dân Do Thái mất quê hương và phải lưu đày là không sống đúng đắn mối liên hệ với Thiên Chúa và vi phạm các bất công xã hội. Sống mối liên hệ với Thiên Chúa không phải chỉ là việc dâng lễ vật, giữ các lề luật hay việc ăn chay hời hợt bên ngoài, nhưng là sống theo thánh ý Thiên Chúa, tôn trọng công bằng và giúp đỡ mọi người. Thứ nhất, sống theo thánh ý Thiên Chúa. Trước, trong và sau thời gian lưu đày, Thiên Chúa không ngừng gửi các tiên tri tới để cho dân biết ý định của Thiên Chúa. Dân chúng có bổn phận phải nghe và làm theo những gì các tiên tri dạy bảo. Nhưng trong quá khứ, nhiều lần họ đã bắt bớ, đe dọa và ngay cả giết các tiên tri. Vì thế tiên tri Sa-i-a kêu gọi, phải loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, và phải làm thỏa lòng người bị hạ nhục. Thứ hai, sống công bằng xã hội. Lý do chính yếu của việc nghèo đói là vì bất công xã hội. Người giàu dùng sự khôn ngoan, uy quyền và sức mạnh của mình để bóc lột người nghèo. Vì thế, khoảng cách giữa hai giai cấp ngày càng lan rộng. Người giàu mỗi ngày một giàu thêm, và người nghèo càng ngày càng nghèo đi. Thời gian ăn chay không những giúp người giàu hiểu biết người nghèo và chia cơm sẻ áo cho họ, đồng thời cũng giúp người giàu nhận ra những bất công họ đã vi phạm. Thứ ba, giúp đỡ những người yếu kém. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, những người được Thiên Chúa ban cho có tài năng của cải là để giúp đỡ những người yếu kém, chứ không phải để kiêu căng, phách lối và bóc lột họ. Để phục hồi quốc gia và xây dựng một xã hội lành mạnh, 3 điều nói trên đây phải tìm thấy nơi những người lãnh đạo và dân chúng trước khi họ có thể dạy dỗ và cho mọi người dân trong nước. Thứ hai, mục đích của ngày Sa-bát là để cho con người nghỉ ngơi phần xác và củng cố mối liên hệ phần hồn với Thiên Chúa. Tiên tri Sa-i-a liệt kê một số những điều nên và không nên làm trong ngày này. Nếu ngươi giữ chân không vi phạm ngày Sa-bát và không tìm lợi lộc trong ngày thánh của ta, nếu ngươi gọi ngày Sa-bát là niềm vui và ngày thánh của Đức Chúa là vinh hiển, nếu ngươi tôn trọng ngày đó mà tránh đi đường, tránh kiếm lợi, tránh cười nói huyên thuyên, nếu trong ngày Sa-bát mà con người không tư tưởng gì đến Thiên Chúa, lại còn cười nói huyên thuyên và đưa điều đặt chuyện, hay tìm kiếm mánh mung để tìm lợi lộc, làm sao có thể gọi là ngày giữ ngày Sa-bát? Phúc âm, Chúa đến để kêu gọi tất cả ăn năn trở lại. Thứ nhất, Chúa gọi Matthew, người thu thuế. Người Do Thái thời đó dưới ách đô hộ của đế quốc Roma, Những người thu thuế được coi như những người phản bội, vào hùa với đế quốc để bóc lột dân chúng bằng việc đóng thuế. Họ đối xử bất công với dân chúng, vì luôn thu thuế quá giới hạn mà dân phải đóng. Vì thế những người thu thuế được xếp loại với những người ăn trộm, ăn cướp. Họ không được bước vào đền thờ và hội đường để dâng lễ vật. Khi Chúa Giêsu gọi Matthew, Ngài biết rõ căn tính và nghề nghiệp của Matthew, nhưng Ngài đã có một kế hoạch khác cho ông, biến ông thành người rao giảng và ghi chép lại tin mừng. Khi nhận lời mời dự tiệc tại nhà của Matthew, Ngài biết sẽ bị vây quanh bởi bạn bè của Matthew, những người thu thuế. Nhưng Ngài muốn cho họ có cơ hội nhìn thấy sự trở lại của Matthew mà ăn năn sám hối. Thái độ của Matthew rất can đảm và dứt khoát. Ông bỏ tất cả, đứng dậy, đi theo Chúa Giêsu. Ông can đảm vì dám bỏ một nghề hái ra tiền và không thắc mắc rồi làm gì mà ăn. Ông dứt khoát với quá khứ cũ tội lỗi để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nghèo mà sạch, và không ai có thể nhìn ông với ánh mắt khinh rẻ và ngăn cấm ông đến với Thiên Chúa. Chúa Giêsu thực sự đã phóng thích ông khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và cho ông có cơ hội làm lại cuộc đời. Thứ hai, Chúa Giêsu đến để kêu gọi tội nhân ăn năn trở lại. Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Chúa Giêsu và các biệt phái cùng các kinh sư cho ta thấy sự tương phản giữa con người và Thiên Chúa. Những người biệt phái và những kinh sư thuộc nhóm của họ lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Phản ứng của họ cũng giống như phản ứng của đa số con người chúng ta: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chơi với những người tội lỗi là sẽ lây nhiễm các tội của họ. Một khi con người đã rơi xuống vào vũng bùn lam luốc, họ sẽ không còn cách nào để thoát ra. Dư luận con người là hàng rào che kín cuộc đời của họ. Thái độ của Chúa Giêsu, Ngài đáp lại họ rằng: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Phản ứng của Chúa Giêsu giống như phản ứng của người quân tử, ví mình như cánh hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Không những không để mình khỏi hôi tanh, mà còn như một lương y tận tâm chữa trị và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân. Nếu những người biệt phái và các kinh sư chịu xét mình cẩn thận, họ cũng là những bệnh nhân đang cần được chữa trị vì tính kiêu căng, khinh người và phê bình chỉ trích. Điều nguy hiểm là họ tự cho mình là công chính và vì thế họ không thấy cần được Chúa Giêsu chữa bệnh. Áp dụng trong cuộc sống, tất cả chúng ta là tội nhân. Không ai có thể vỗ ngực xưng mình là công chính trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta cần được Thiên Chúa chữa lành. Nếu chúng ta được Thiên Chúa cho cơ hội làm lại cuộc đời, chúng ta cũng phải cho anh chị em chúng ta cơ hội và giúp họ làm hòa cùng Thiên Chúa. Luật lệ làm ra là cho sự tốt lành của con người. Luật lệ có thể vi phạm nếu xét thấy cần thiết để đưa con người về với Thiên Chúa. Amen.